Thứ năm tuần thứ bảy phục sinh. Bài trích sách Tông đồ công vụ. Hôm sau, vì muốn biết chắc chắn người Do Thái tố cáo ông Phao-lô về điều gì, vị chỉ huy tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể thường hội đồng họp lại, rồi đưa ông Phao-lô từ đồn xuống để ra trước mặt họ. Ông Phao-lô biết rằng một phần thượng hội đồng thuộc phái Sadducee, còn phần kia thuộc phái Pharisee, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị: "Thưa anh em, tôi là người Pharisee, thuộc dòng dõi Pharisee, chính vì hy vọng rằng kẻ chết sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử." Ông vừa nói thế, thì người Pharisee và người Sadducee chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. Thật vậy, người Sadducee chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần, còn người Pharisee thì lại tin là có. Người ta la lối om sòm, có mấy kinh sư thuộc phái Pharisee đứng lên phản đối mạnh mẽ: "Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu, biết đâu một vị thần hay một thiên sứ nào đã nói với ông ấy." Hai bên chống đối gay gắt, đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phao-lô, nên mới ra lệnh cho lính xuống, nối ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn. Đêm ấy, Chúa đến bên ông Phao-lô và nói: "Hãy vững lòng, con đã long trọng làm chứng cho Thầy ở Jerusalem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Roma nữa." Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những người ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con. Vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Suy niệm lời Chúa, chủ đề chia rẽ và hiệp nhất. Hiệp nhất là điều ao ước của con người cho gia đình, cộng đoàn giáo hội và toàn thế giới. Nhưng sự hiệp nhất hệ tại điều gì? Có phải là cùng chung một màu da hay nói cùng một ngôn ngữ? Nếu hiệp nhất chỉ cần như thế, thì đã không có những cuộc nội chiến tương tàn như chiến tranh Nam Bắc tại Việt Nam. Có phải là mang cùng một tên gọi? Nếu thế đã không có quá nhiều giáo phái giữa các Kitô hữu, hay tin vào cùng một Chúa? Cả ba tôn giáo độc thần, Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo đều tin vào một Chúa mà vẫn không hiệp nhất với nhau. Các đức giáo hoàng sau này đã kêu gọi và cổ võ cho sự hiệp nhất bằng cách chú trọng nhiều đến điểm tương đồng giữa các tôn giáo để cùng nhau làm việc và làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy sự hiệp nhất hoàn hảo phải đặt căn bản trên sự thật và yêu thương quý trọng nhau. Trong bài đọc 1, Phao-lô tuy là người rao giảng về hiệp nhất, về nền thần học thân thể, đã nói những lời gây ra cuộc ẩu đả dữ dội giữa hai phái Pharisee và Sadducee. Trong phúc âm, Chúa Giêsu chú trọng đến việc làm theo thánh ý Thiên Chúa và yêu thương. Đây là hai điều căn bản xây dựng trên sự hiệp nhất. Bài đọc 1, Chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử. Thứ nhất, Phaolô gây chia rẽ những người Pharisee và Sadducee trong thượng hội đồng. Sự sống lại. Phaolô rất tinh ý. Ông biết cả hai giáo phái đều chống ông về niềm tin vào Đức Kitô, nên ông không đề cập trực tiếp đến Đức Kitô, nhưng ông đề cập đến sự sống lại mà hai giáo phái khác biệt nhau. Ông nói tiếng giữa hội nghị: "Thưa anh em, tôi là người Pharisee, thuộc dòng dõi Pharisee. Chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử." Hậu quả những gì Phaolô nói. Ông vừa nói thế thì người Pharisee và Sadducee chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. Thật vậy, người Sadducee chủ trương rằng không có sự sống lại, không có thiên sứ hay quỷ thần. Còn người Pharisee thì lại tin là có. Người ta la lối om sòm. Có mấy kinh sư thuộc phái Pharisee đứng lên phản đối mạnh mẽ: "Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu. Biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy." Hai bên chống đối gay gắt đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phaolô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn. Thứ hai, niềm tin của Phaolô vào sự sống lại. Một người có thể trách Phaolô đã gây chia rẽ trong thượng hội đồng và đã không là sứ giả mang hòa bình tới cho mọi người. Nhưng Phaolô hoàn toàn có lý khi làm như thế vì những lý do sau. Hiệp nhất là lý tưởng, là hiệp nhất trong sự thật, chứ không hiệp nhất trong sự gian dối. Những người trong thượng hội đồng đã không theo hướng dẫn của lề luật khi xét xử Chúa Giêsu, Phêrô, Phaolô và các môn đệ của Ngài. Một thượng hội đồng gồm những người như thế, con người không buộc phải tuân theo. Như Phêrô và Gioan đã từng nói: "Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người đời." Phaolô không nói điều gì gian dối, nhưng hoàn toàn đúng theo sự thật. Ông tin có sự sống lại, và chính vì điều này mà ông tin vào Đức Kitô khi Ngài hiện ra khuyến cáo ông trên đường ngã ngựa tại Damascus. Sự sống lại là nền tảng chính yếu cho đức tin của Đức Kitô, của Kitô giáo, đến nỗi Phaolô đã phải nói mạnh: "Nếu Đức Kitô không sống lại, niềm tin của chúng ta sẽ ra vô ích." Hiệp nhất đòi con người phải công bằng. Người Kitô hữu không phải ngây thơ đến độ cứ đưa má cho người ta vả, nhưng có lúc họ phải chất vấn những người bắt nạt, như Chúa Giêsu đã chất vấn viên sĩ quan của thượng tế khi hắn vả mặt Ngài: "Nếu ta nói sai, hãy chứng minh. Nếu ta nói phải, sao ngươi đánh ta?" Gioan chương 18 câu 22. Hiệp nhất đòi người môn đệ phải khôn ngoan. Phaolô biết cách phân tán lực lượng của kẻ thù, đồng thời ông cũng biết cách đặt vấn đề cho con người phải suy nghĩ. Chính Chúa Giêsu cũng hài lòng về những gì ông làm khi đêm ấy Chúa đến bên ông Phaolô và nói: "Hãy vững lòng, con đã long trọng làm chứng cho thầy ở Jerusalem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Roma nữa." Phúc âm. Để tất cả nên một như cha ở trong con và con ở trong cha. Thứ nhất, mô hình lý tưởng của sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất giữa ba ngôi Thiên Chúa. Hiệp nhất trong sự thật. Mọi người cùng chung một niềm tin vào Đức Kitô. Đây là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho hết mọi người, trong đó có cả chúng ta, những người đã tin vào Ngài. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng cha đã sai con. Trong lời cầu nguyện này, chúng ta thấy biểu lộ một niềm tin không lay chuyển của Chúa Giêsu vào Thiên Chúa và vào con người. Cho dẫu Ngài đã thấy trước sự phản bội của các môn đệ trong cuộc thương khó, Ngài tin các môn đệ sau khi đã trải qua sóng gió sẽ nhận ra sự thật, sẽ tin và sẽ làm chứng cho Ngài. Hiệp nhất trong tình yêu, mọi người cùng chung một tình yêu đến từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu biết rõ hai điều căn bản cho sự hiệp nhất là sự thật và tình yêu, nên Ngài cầu xin với Chúa Cha: Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Tình yêu phải là đồng phục của sự hiệp nhất. Các tín hữu có thể khác biệt về những điều khác, nhưng phải cùng một tình yêu như Chúa đã nhấn mạnh. Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau. Gioan chương 13 câu 35. Thứ hai, vinh quang của Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu. Tình yêu đòi hỏi sự hiệp nhất với nhau trong mọi nơi và mọi lúc, khi vinh quang cũng như lúc gian khổ. Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha liên kết Ngài với các môn đệ luôn. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Vinh quang Thiên Chúa đã ban cho Chúa Giêsu là những điều gì? Thứ nhất, thập giá là vinh quang của Chúa Giêsu. Theo Thánh Gioan, khi chịu treo trên thập giá là lúc Chúa Giêsu được vinh quang. Thiên Chúa cũng được vinh quang vì kế hoạch cứu độ của Ngài hoàn tất. Con người cũng được vinh quang vì từ nay con người không ở dưới ách tử thần nữa. Vì thế, khi các môn đệ chịu đựng đau khổ vì Chúa Giêsu, họ mang lại vinh quang cho chính họ và cho Thiên Chúa. Thứ hai, hoàn toàn vâng lời làm theo thánh ý Thiên Chúa là vinh quang của Chúa Giêsu. Trong giờ phút hấp hối ở vườn cây dầu, Chúa Giêsu đã cầu nguyện để làm theo thánh ý Thiên Chúa. Vì thế vượt qua mọi gian khổ để chu toàn thánh ý Thiên Chúa, làm Chúa Giêsu được vinh quang. Thứ ba, làm cho các môn đệ nhận biết Chúa là vinh quang. Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Khi các môn đệ làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa, họ làm cho danh Chúa được cả sáng. Áp dụng trong cuộc sống, để có hiệp nhất trong gia đình và cộng đoàn, chúng ta cần biết sống theo sự thật và yêu thương nhau bằng tình yêu Thiên Chúa. Mỗi người đều có ý kiến khác nhau. Điều làm con người liên kết với nhau là cùng làm theo ý Thiên Chúa. Amen.